đại tới Phật. Này thiện nam tử, tất cả chướng ngại tức là cái giác cứu cánh. Đắc niệm hay thất niệm đều là giải thoát. Pháp thành, pháp phá đều gọi là niết bàn. Trí huệ, ngu si chung lại đều là bát nhã. Bồ Tát ngoại đạo thành tựu cái pháp đồng là bồ đề. Vô minh chân như cảnh giới không khác. Các cái giới định huệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh. Chúng sanh cõi nước đồng một pháp tánh. Địa ngục thiên cung đều là tịnh độ. Có tánh hay là không tánh đồng thành Phật đạo. Tất cả phiền não phải đều là giải thoát. Pháp giới hải huệ chiếu liễu, tức là cái biển pháp giới trí huệ chiếu liễu các tướng ví như là hư không. Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh giác. Đến cái chỗ này nghe mình thấy lạ. Tại sao lên tới cái chỗ này rồi không còn có đắc niệm, không còn có thất niệm, mà tất cả cái chướng ngại phải đều là cứu cánh giác, và tất cả cái đắc thất đều là giải thoát, cái pháp thần pháp phá đều là niết bàn, trí huệ ngu si đều là bát nhã? Tại sao kỳ vậy? Bởi vì Bồ Tát thì tuy rằng phá được cái chướng ngại của tâm, nhưng mà chưa có vươn lên được cái bình đẳng bất nhị. Còn chư Phật thì khi thể nhập tròn đầy trong cái tánh giác rồi, thì lúc đó không một pháp nào ở ngoài tánh giác. Bởi không có một pháp nào ở ngoài, cho nên không thấy có đắc, không thấy có thất, không thấy có chướng ngại, không thấy có cứu kính, giác vân vân. Nó là tất cả đều là một tâm nhất như bình đẳng. Và mình bây giờ vì còn có phân biệt, cho nên tâm mình nó còn sai biệt, có hơn, có kém, có cao, có thấp. Thì như vậy đó là vì tâm còn đương sống ở trong cái sai biệt. Nếu mà trở về được cái thể duyên giác tròn đầy thì tất cả sai biệt ấy nó đều bình đẳng hết. Mà đến chỗ bình đẳng đó thì mới gọi là Phật tùy thuận tánh giác. Còn nếu còn có tướng sai biệt thì chưa phải là Phật. Cho nên mới nói rằng Phật thấy tất cả chúng sanh lâu nay đã thành Phật. Còn mình thấy tất cả chúng sanh lâu nay đã thành cái gì? Thành chúng sanh. Chứ mình không thấy thành Phật. Mình thấy Phật khác, chúng sanh khác, phàm khác, thánh khác, trí khác, ngu khác. Phải không? Mình luôn luôn thấy có sai biệt. Thì sai biệt đó là do tâm vọng tưởng sai biệt của mình. Chỉ nhìn trên giả tướng. Còn chư Phật ngộ được tánh duyên giác, tức là nhập được pháp tánh tròn đầy, thành ra nhìn trên pháp tánh mà không còn nhìn trên giả tướng. Tôi lấy cái ví dụ nho nhỏ để quý vị thấy hiểu cái chỗ này một chút. Ví dụ như những người họ giỏi phân biệt về cái hình tướng, thì khi họ nhìn người này, nhìn người kia, họ liền phân biệt cái người này đẹp hơn người kia những nét nào. Thấy không? Từng nét họ phân biệt là đẹp ở nét nào, xấu ở nét nào, họ phân biệt như vậy. Thì như vậy đó là họ giỏi phân biệt chừng nào thì họ càng mắc kẹt trên cái hình tướng nhiều chừng ấy. Còn nếu người họ khác đi, tức là họ không phân biệt nét đẹp, nét xấu của những người đó, mà họ chỉ nhìn người nào, họ chỉ biết người đó là tứ đại hợp thành, thì như vậy hai người, người trước bởi vì khéo nhìn ra từng vẻ đẹp, khéo phân biệt từng nét xấu, mà nếu phân biệt được nét xấu, nhìn được vẻ đẹp thì tâm người đó sẽ sao? Sẽ yêu ghét nhiều, phải không? Nếu biết người đó xấu là gì thương được, biết người kia đẹp là xấu ghét được, phải không? Thì như vậy càng phân biệt cái đẹp, càng phân biệt cái xấu thì lòng yêu ghét càng tăng. À, còn ở đây nếu cái người mà chỉ thấy ông đó cũng tứ đại, ông kia cũng tứ đại, như tất cả người đều tứ đại hậu thần, thấy như vậy hết, thì người đẹp, người xấu gì với người đó là sao? Nó cũng như nhau, phải không? Nếu là không có ai hơn ai hết, đều tứ đại, thì như vậy mình thấy chính cái thấy đó, người mà thấy được cái thể của tất cả chúng ta đều do tứ đại hợp, thấy được cái thể đó thì người đã giết được tâm yêu ghét, phải không? Còn nếu người mắc kẹt trên cái tướng riêng biệt của mỗi cá nhân thì tâm yêu ghét càng tăng. À, thì chúng ta thấy như vậy mới biết rằng Đức Phật do nhập được thể tấm duyên giác, cho nên Ngài nhìn mọi người bằng tấm duyên giác, cho nên không có khinh, không có động, không có thấy có phá hoại, không thấy có thành công, không thấy được, không thấy mất, không thấy ngu, không thấy trí, vân vân. Bởi vì nhìn thẳng trên tấm giác, cho nên nó bình đẳng. Còn mình nhìn theo cái giả tướng, cho nên tâm nó sao biệt. Đó. Thành thử ra cái giác ngộ cao thấp là ở chỗ biết trở về thể tánh, thì đó giác ngộ cao. Còn mắc kẹt trên tướng nhiều chừng nào thì nó càng phân biệt lắm chừng ấy. Cho nên bớt cái chạy theo tướng thì có phân biệt cũng theo đó mà bớt. Bớt từ từ. Nếu bớt ít thì gọi là cái hàng hiền, bớt nhiều thì gọi là hàng thánh. Mà khi không còn theo cái phân biệt nữa thì đó là Phật, bình đẳng, nhất như. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái sự tu là dứt cái tâm thấy hai. Thấy hai tức là thấy sai biệt. Đó. Còn cái này đối với kia tức là cái sai biệt. Cho nên nói rằng đến chỗ cứu kính là bình đẳng không hai. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng không, tất cả cái vô minh trên như đều không có cảnh giới khác. Giới, định, huệ, dâm, nộ, si cũng không hai. Tất cả đều là phạm hạnh hết. Vì vậy cho nên mình là phải hiểu mấy cái chỗ này cho kỹ thì sự tu mình mới không bị chướng. Bởi vì lâu rồi chúng ta quen chấp hoặc cho giới định huệ là cao, dâm nộ si là thấp, thì như vậy mình mới tu được, phải không? Bỏ cái dâm nộ si để mà giữ cái giới định huệ thì như vậy mình tu mới được. Còn ở đây nếu mà thấy hai cái nó bình đẳng làm sao mà tu? Nguyên vị thử tu cái đó là dùm tôi coi. Bây giờ dâm nộ si cũng như giới định huệ, hai cái nó đều là phạm hạnh hết, nó làm sao mà tu? Thì như vậy sở dĩ mà ở đây nói giới định huệ, dâm nộ si đó đều nhìn thẳng trong cái tự tánh của nó, phải không? Tự tánh của giới định huệ nó là sao? Cũng là không. Tự tánh cái dâm nộ si cũng là không. Thì hai cái đó đều thanh tịnh hết. Còn mình ở đây mình nhìn trên cái tướng của nó, phải không? Nhìn cái tướng, cho nên giới thì đẹp, định thì yên, huệ thì sáng, cho nên dâm tức là tham thì xấu, nộ thanh thì loạn, si thì ngu. Nó là thấy cái khác biệt, đó là trên cái tướng riêng biệt. Còn ở kia là Phật nhìn thẳng trong cái tánh của nó. Cũng như tôi nói, cái đồng hồ, cái chai dầu, cái chuông, cái ly, tất cả những cái này Nếu mà nhìn trên tướng nó thì dĩ nhiên là khác biệt. Cái này lớn, cái này nhỏ, cái này đẹp, cái này xấu vân vân. Còn nếu mà nói xét về lý tánh của nó thì đồng hồ cũng duyên hợp tự tánh không, cha giàu cũng duyên hợp tự tánh không, cái chuông duyên hợp tự tánh không, cái ly duyên hợp tự tánh không, thì trên tự tánh không nó bình đẳng không đó. Thì như vậy cho nên trên cái phương diện tự tánh không của các pháp thì thấy bình đẳng. Như hồi nãy tôi nói, sở dĩ Phật thấy tất cả pháp bình đẳng là vì ngài nhìn thẳng vào pháp tánh, chứ không phải nhìn trên giả tướng. Mình vì mê lầm cho nên mình không sống được với pháp tánh, mà chỉ chạy theo giả tướng, vì vậy mà mắc kẹt mãi ở trong cái luân hồi. Chư Phật biết trở về pháp tánh cái viên mãn, cho nên các ngài tự tại giải thoát. Đó khác nhau tại cái chỗ mê lầm theo tướng và giác ngộ được pháp tánh. Tiếp đến cái con người này đó quý vị, sáng mà chú ý cho lắm nha. Cái người này là người quan trọng đây. Này thiện nam tử, chỉ có các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp ở trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm. Ở trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm, đối với các cái vọng tâm cũng không có cần phải dứt diệt. Ở trong cái vọng cảnh vọng tưởng mà chẳng thêm sự liễu tri. Đối với cái không liễu tri cũng chẳng biện chân thật. Các cái chúng sanh kia nghe cái pháp môn này, cái lòng sự tin hiểu thọ trì mà không có sanh lòng kinh sợ, ấy tức là gọi là tùy thuận cái tánh giác. Này thiện nam tử, nên biết, các ông nên biết, những chúng sanh như thế đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và đại Bồ Tát, gieo tầm các cái cội gốc đức. Phật nói người ấy gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí. Thì đến cái người chót này là cái người tu mà không theo thứ bậc, tức là không có vào hàng tam hiền, không lên thập thánh, mà thẳng từ phàm tiến vào Phật. À, tại sao cái người này lại lạ vậy? Thì đây quý vị thấy Phật chỉ rõ những vị Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, người nào mà được ở trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm, trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm, thì các cái vọng niệm đó cũng không nghĩ dứt nó nữa. À, không khởi mà cũng không nghĩ dứt, thì như vậy là sao? Tức là đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Tại sao? Như vậy tức là trong bốn quan nghi đều là thiền, không khởi niệm dứt vọng mà cũng không chạy thất vọng, không khởi niệm chạy thất vọng cũng không dứt vọng, thì người đó là tâm họ đã ở trong đánh định. À, thì như vậy thì họ cái chỗ này là cái khó mà trụ vọng tưởng, trụ trong cảnh vọng tưởng mà không thêm cái liễu tri. Tại sao vậy? Tại sao ở trong cảnh vọng tưởng mà không thêm liễu tri là sao? Đây tôi thấy cái hoa hường, thì như vậy hoa hường và cái thấy của tôi đó là ở trong cảnh vọng tưởng rồi, phải không? Hoa hường nó không thiệt và cái thấy không thiệt, nhưng mà tôi thấy hoa hường, khi thấy hoa hường mà tôi không khởi phân biệt hoa hường là đẹp, là xấu, là thơm, là hôi, thì lúc đó tôi có liễu tri hay không?
Không.
Thấy vẫn thấy ở trong cái vọng tưởng mà không thêm liễu tri. Thì như vậy đó, rồi đối với cái không liễu tri đó mà cũng không cần biển chân thật. Nghĩa là khi mà mình không liễu tri, không phân liễu tri tức là không có suy nghĩ, không khởi phân biệt. Mà trong cái không khởi phân biệt cũng không hóa đó là chân thật nhé. Thì như vậy đó, thì cái người đó là người nào? Thì như vậy mình thấy rõ trong kinh Viên Giác này, Đức Phật đã chỉ cái người tu hành không bị mắc kẹt thứ lớn, tức là những vị tổ mà trong thiền sư, các thiền sư mình đã học, thấy không? Là các ngài sống, ví dụ như Lục Tổ sống cả ngày mà không có chạy theo cảnh, không khởi tâm phân biệt, thì như vậy đó, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, miệng vẫn nói, thân vẫn đi đứng nằm ngồi, mà tâm không có chạy theo vọng cảnh để phân biệt. Mà trong khi không có phân biệt đó, cũng không nói mình đang chơi à, thì như vậy đó mới gọi là cái người đặc biệt đó. Những chúng sanh mà được như vậy đó, nghe có pháp môn Viên Giác mà tới đây đó, thì người đã tin hiểu thọ trì, không có kinh sợ gì hết, không có lạ lùng. Chứ còn những chúng sanh thường thường nghe tới đây thì sợ, thấy coi như là việc khó tu, việc khó làm. Còn người mà biết như vậy rồi, nghe kinh Viên Giác tới cái chỗ này, họ không có kinh sợ, thì cái người ấy gọi là người tùy thuận tánh giác, chứ không được gọi hạng nào hết, không gọi là phàm phu, không gọi là địa tiền tam hiền, cũng không gọi là nhập địa, cũng không gọi là Phật, mà chỉ gọi là người tùy thuận tánh giác. Thì cũng như hôm qua tôi nói, gọi là cái người không tu không chứng, phải không? Cái kia thì cúng dường thanh văn, cúng dường đức chi Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường Phật, cho tới cái người đó gọi là cái người không tu không chứng. Thì người đó là người đứng sau chót. Cũng như ở đây thì Phật ban đầu chia ra phàm phu tùy thuận duyên giác, rồi Bồ Tát địa tiền tùy thuận duyên giác, rồi Bồ Tát nhập địa tùy thuận duyên giác, rồi Phật tùy thuận duyên giác, tới người sau chót này gọi là chúng sanh tùy thuận duyên giác, chứ không gọi là người gì hết. Không phải Bồ Tát, không phải Phật, cũng không phải chúng sanh, không phải phàm phu, thì đó là người gì? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái tinh thần kinh Viên Giác là chỉ thẳng cái phương pháp đốn ngộ đó, và phương pháp đó là phương pháp mà chư tổ hằng đang truyền bá, nó là bảo chúng ta phải hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây sống đúng với cái tinh thần thiền, là không chạy theo phân biệt ngoại cảnh, cảnh đối cảnh mà mắt thấy, tai vẫn nghe, nhưng mà không có cái duyên lự theo cảnh. Thì như vậy đó, tất nhiên tất cả thời được sống như vậy thì tự nhiên chúng ta trở về tánh giác không có khó khăn gì. Đây Đức Phật mới tán thán cái người đó. Đức Phật nói rằng các ông nên biết những cái chúng sanh như thế đó đó, như thế đó là chúng sanh kể đây á, thì những chúng sanh đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và những vị đại Bồ Tát, họ đã gieo trồng cái cội gốc công đức. Cho nên Phật nói cái người ấy gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí, nghĩa là từ cái người đó tiến lên nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật, chứ không có cái giai cấp từ bậc. Thì như vậy là thấy rõ cái đường lối tu hành. Trong đây Đức Phật trước chia ra từng bậc, nhưng sau rồi ngài quy về cái hạng người mà căn cơ đốn ngộ đó, nghĩa là thấy biết một cách đúng như thật rồi, không chạy theo vọng tưởng, sống như vậy tức là dễ vào tánh Viên Giác, không cần phải có giai cấp. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: này thanh tịnh huệ, nên biết cái tánh Bồ Đề viên mãn, không có phủ cũng không có chứng, không có Bồ Tát chứng sanh giác, khi giác cùng với chưa giác. Căn cứ vào cái tánh Bồ Đề viên mãn mà nói, thì trong đó không có phủ, không có chứng, không có Bồ Tát, không có chứng sanh, không có giác và chưa giác. Thứ lớn có sai biệt, nghĩa là trong cái đó cũng không có cái thứ lớn sai biệt gì hết. Chúng sanh vì cái giải làm chướng ngại, còn Bồ Tát chưa có lìa được cái giác. Còn hàng nhập địa thì hàng đoạn được cái tịch diệt, mà chẳng trụ trong tất cả tướng. Còn bậc đại giác thì phải đều được viên mãn, thì gọi đó là khắp tùy thuận. Đó là chia ra, đứng về mặt sai biệt thì nó như vậy. Các chúng sanh đời mạt pháp, tâm không sanh ra hư vọng. Phật nói cái người như thế hiện đời tức là Bồ Tát, nghĩa là những chúng sanh đời mạt pháp này mà nếu tâm họ chẳng sanh cái hư vọng, tức là không có loạn tưởng, không có vọng phân biệt, thì Phật nói cái người như thế hiện đời là Bồ Tát rồi. Người ấy đã cúng dường hàng xa chư Phật, công đức đã được viên mãn, tuy có nhiều cái phương tiện mà đều gọi là tùy thuận cái trí, tùy thuận trí hay là tùy thuận cái tánh giác cũng không khác. Thì như vậy đó là bài tổng tóm lại ý của toàn chương. Toàn chương là để nêu lên sự tu hành sai biệt của chư Bồ Tát, sự tu hành sai biệt của những người trở về tánh giác thế nào. Thì đây Phật chia rõ ràng, đứng về mặt sai biệt mà nói thì có chia ra phàm phu tùy thuận tánh giác, Bồ Tát địa tiền tùy thuận tánh giác, Bồ Tát nhập địa tùy thuận tánh giác, Phật tùy thuận tánh giác. Đó là đứng về mặt phân biệt mà nói. Còn đứng về mặt vô phân biệt mà nói thì tánh giác vốn là viên mãn, không có nhập và chưa nhập, không có thủ, không có trả, thì làm gì mà có chia. Đó. Và sau cùng thì Đức Phật nói, giả sử như có người phàm phu mà họ dứt hết vọng tưởng, khi đó họ nghe trong đời này thì tất nhiên họ đã sống ở trong cảnh giới Bồ Tát rồi. Như vậy thì họ đối với cái công đức đã gieo trồng không biết bao lâu, và người đó cũng gọi là tùy thuận cái tánh giác. Đó là phần chương thứ 5 và thứ 6. Bây giờ bắt đầu ở chương thứ 7. Đến cái chương thứ 7 này là Bồ Tát quay đức tự tại. Như vậy Bồ Tát quay đức tự tại đứng ra thưa hỏi thì có ý nghĩa gì? Bởi vì quay đức tự tại là nơi mình ở trong có đầy đủ cái diệu đức, cho nên hiện ra ngoài có những cái quay phong khiến cho người ta phải nể phục. Thành lập đức là để chỉ cho bên trong sung túc, quay là hiện tướng bên ngoài cho người ta nể phục. Thì ở đây với Bồ Tát này, tự ngài đã biết được cái pháp tu viên mãn rồi, nhưng vì thương chúng sanh đời sau căn cơ thấp kém, không có thể nghe cái pháp đốn giáo liền nhập dễ dàng, cần phải có phương tiện thứ lớn mới chuyến được. Vì vậy cho nên ngài thị hiện đứng ra thưa hỏi về cái thứ lớp tu hành, để Đức Phật chỉ cái thứ lớp cho chúng sanh đời sau dễ dàng tiến tu. Khi ấy Bồ Tát quay đức tự tại ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, rộng vì chúng con phân biệt tùy thuận tánh giác như thế, khiến cho các Bồ Tát cái giác tâm được sáng suốt, nương nơi cái viên âm của Phật, không có nhân tu tập mà được cái lợi lành. Bạch Thế Tôn, thí như ở trong cái thành lớn, ở bên ngoài có bốn cửa, tùy người đứng ở mỗi phương đến, chẳng phải chỉ có một con đường. Tất cả Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật và thành Bồ Đề cũng không phải một phương tiện. Vậy cuối mong Đức Thế Tôn rộng gì bọn chúng con tuyên nói tất cả các phương tiện thứ lớp, còn người tu hành phải có bao nhiêu thứ khiến cho những Bồ Tát và chúng sanh trong đời mạt pháp, những Bồ Tát trong hội này và chúng sanh trong đời mạt pháp cầu pháp đại thừa sớm được khai ngộ, dạo chơi trong cái biển đại tịch diệt của Như Lai. Thưa cái lời đây rồi, năm vóc giao xuống đất như thế lặp đi lặp lại, thưa thỉnh đến ba lần. Đây là cái lời thưa hỏi của Bồ Tát Quay Đức Tự Tại. Thì chúng ta thấy trong cái thưa của Ngài nó đã khéo léo nêu ra, trước hết Ngài tán dương Phật nhờ cái lòng thương từ bi rộng lớn của Như Lai chỉ dạy về cái tùy thuận tánh giác ở trước, mà bọn chúng con trong tâm được sáng hết, không cần tu hành gì mà nhân nghe đó cái này cũng được thiện lợi là cái giai đoạn khen ngợi Phật. Giờ bắt đầu hỏi, khi bắt đầu hỏi thì trước hết Ngài đặt cái ví dụ. Ngài ví dụ như có một cái thành to, ngoài thành đó có bốn cửa. Thì như vậy, nếu người đứng ở phương đông thì đi vào cửa phương đông, người đứng phương nam thì vào cửa phương nam, người đứng phương nào thì vào cửa phương ấy, đâu có nhất định phải đi vào một cửa, phải không? Đó, thì như vậy trong cái thí dụ đó, để rồi Ngài kết thúc đưa ra câu hỏi. Như vậy thì tất cả Bồ Tát trang nghiêm quốc độ thành tựu Bồ Đề cũng đâu phải chỉ có một phương tiện. Các ngài lập phương tiện này, phương tiện khác. Thì như vậy cuối mong Phật chỉ vài những cái phương tiện thứ lớn cho những người tu hành sau này. Như vậy thì chỉ vài những phương tiện thứ lớn và hết phải người tu hành có bao nhiêu thứ để cho Bồ Tát và chúng sanh đời sau họ sớm được khai ngộ, dạo trong cái biển đại tịch diệt Như Lai. Thì như vậy mình thấy Ngài vừa đặt thí dụ rồi vừa đặt câu hỏi, qua dụ đặt câu hỏi rầm rã để cho cầu xin Đức Phật Ngài giải đáp chỉ cho một cái đường lối thứ lớp tu hành phương tiện cho tất cả người sau này. Đây Đức Phật đáp: khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Quay Đức Tự Tại rằng: lành thai, này thiện nam, các ông mới hay gì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau hỏi cái phương tiện như thế nơi Như Lai? Nay các ông phải lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Quay Đức Tự Tại vân dạy hoan hỷ và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Này thiện nam tử, vô thượng diệu giác khắp cả mười phương, xuất sanh ra Như Lai cùng tất cả pháp đồng thể bình đẳng, đối với các cái người tu hành thật không có hai phương tiện tùy thuận, cái số đó là vô lượng, gồm nhiếp để trở về theo cái tánh có hai biệt, nên cái chia ra làm ba thứ. Thì trước hết Đức Phật nói trên cái tánh duyên giác đó là trùm hết tất cả Như Lai, tất cả pháp đều từ đó lưu xuất cách bình đẳng. Thì như vậy tức là không có cái tu hành sai biệt. Tại vì căn cứ vào tánh giác đó thì sự thật không có sự tu hành sai biệt, nhưng mà phương tiện tùy thuận thì cái số cái vô lượng tính không hết. Bây giờ đây ngài nhiếp quy trở về theo tánh sai biệt, ngài nói có ba thứ. Ba thứ sai biệt là gì?